Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin nổi bật về chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken diễn ra vào ngày thứ Bảy. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hội kiến Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Gặp gỡ Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ngoại trưởng Blinken nói hy vọng có thể nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt. Ông Blinken động thổ khởi công xây dựng đại sứ quán mới ở Hà Nội trị giá 1,2 tỷ đô la. Và tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ trả lời câu hỏi liên quan tới phóng sự điều tra của VOA. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hội kiến Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội ngày 15 tháng 4, trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên của ông đến quốc gia Đông Nam Á này trên cương vị người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh với ông Blinken các yếu tố làm cơ sở để phát triển quan hệ song phương là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam. Về phần mình, ông Blinken cũng đã lặp lại các nguyên tắc này, cũng theo hãng tin nhà nước, và tái khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn đưa quan hệ lên tầm cao mới. Ông Blinken đã chuyển lời của Tổng thống Joe Biden mời ông Trọng đến thăm Mỹ một lần nữa. Ông Trọng được cho là đã nhận lời và đề nghị hai bên sắp xếp thời gian thích hợp. Người lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cũng thông qua ông Blinken mời Tổng thống Joe Biden đến thăm Việt Nam, cũng theo Thông tấn xã Việt Nam. Phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc một ngày làm việc tại Hà Nội, Ngoại trưởng Blinken khẳng định rằng đối với Mỹ và Tổng thống Biden, mối quan hệ với Việt Nam là một trong những mối quan hệ năng động nhất và là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất mà chúng tôi từng có. Niềm tin của chúng tôi là nó có thể và sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, ông nói. Theo bản ghi của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì mặc dù nhấn mạnh cam kết hỗ trợ Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập và tôn trọng quyền của Việt Nam trong việc định hình tương lai của đất nước dưới hệ thống chính trị của mình, nhưng ông Blinken tiếp tục kêu gọi Hà Nội cần có tiến bộ về nhân quyền để khơi mở tiềm năng của người Việt Nam. Phát biểu khi gặp Ngoại trưởng nước chủ nhà Bùi Thanh Sơn trước đó, ông Blinken nói trong hành trình mối quan hệ 28 năm qua, hai nước đã cùng nhau xây dựng nền tảng rất vững chắc cho mối quan hệ song phương. Và bây giờ chúng ta có một cơ hội, tôi hy vọng có thể đưa mối quan hệ lên một cấp độ cao hơn nữa trong những tuần tới và tháng tới, ông Blinken nói, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Những gì mà chúng ta đang làm về khí hậu, năng lượng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, giáo dục và rất nhiều lĩnh vực khác nữa đem đến nhiều hứa hẹn to lớn cho người dân cả hai nước. Và cam kết chung của chúng ta về trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới có ý nghĩa hơn bao giờ hết khi nó đang bị thách thức. Nhưng cả hai nước chúng ta đều cùng nhau thẳng thắn đấu tranh cho trật tự đó, vẫn theo lời Ngoại trưởng Mỹ. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn được dẫn lời nói rằng Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các bạn để tăng cường về thực chất cũng như hiệu quả của mối quan hệ giữa hai nước theo các chủ trương mà lãnh đạo hàng đầu của hai nước đã nhất trí. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 15 tháng 4 bày tỏ hy vọng hai nước có thể nâng cấp quan hệ song phương.
Sắp tới thì sau cái
ông Chính cho biết ông đang giao cho các cơ quan có liên quan của Việt Nam phối hợp với phía Mỹ nâng cao quan hệ đối tác của hai nước lên một tầm cao mới. Sau cuộc điện đàm vào tháng trước giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ông Blinken lưu ý Mỹ và Việt Nam tiến tới kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 7 này. Ông nói, bây giờ chúng ta hy vọng có thể đưa quan hệ này lên tầm thậm chí còn cao hơn nữa. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi sau cuộc họp ở nơi riêng tư của ông Blinken và ông Chính cho biết, Ngoại trưởng tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với quan hệ đối tác toàn diện và làm việc với Việt Nam nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, thịnh vượng, tự cường và hòa bình. Ngoại trưởng nhắc lại cam kết chung của hai nước đối với vai trò trung tâm của ASEAN và vai trò của Việt Nam với tư cách là thành viên chủ đạo. Ngoại trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân quyền, Phó phát ngôn viên chính Vardhan Patel nói trong thông cáo. Hà Nội đang đối mặt với thách thức tế nhị là làm sao cởi mở với Mỹ mà không khiến Trung Quốc tức giận. Trong khi Mỹ rất muốn thúc đẩy mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Việt Nam, Hà Nội lại thận trọng do lo ngại tác động của việc nâng cấp quan hệ với Washington đối với Bắc Kinh. Theo các nhà phân tích, dịp kỷ niệm 10 năm mối quan hệ đối tác toàn diện này và cuộc điện đàm giữa hai ông Biden và ông Trump có thể dẫn đến một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 7 tới hoặc các cuộc gặp cấp cao khác. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ khi nào hai bên đồng ý chính thức nâng cấp quan hệ. Hôm 15 tháng 4, Ngoại trưởng Antony Blinken cùng các quan chức hai nước Mỹ và Việt Nam làm lễ động thổ tòa đại sứ mới của Mỹ ở đất nước Đông Nam Á trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày của ông đến Việt Nam. Khu phức hợp đại sứ quán Mỹ trị giá 1,2 tỷ đô la đặt ở quận Cầu Giấy với hợp đồng cho thuê đất với thời hạn 99 năm được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Hà Nội hồi tháng 8 năm 2021, đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết. Phát biểu tại lễ động thổ, ông Blinken nói, buổi lễ động thổ này và đại sứ quán mới thể hiện một bước đi đầy ý nghĩa nữa tiến tới tăng cường mối quan hệ đối tác, có tầm quan trọng to lớn giữa hai nước và nhân dân hai nước chúng ta.
The ties that connect our countries, Vietnam and the United States, have grown stronger and stronger.
Mối quan hệ kết nối hai nước chúng ta ngày càng vững mạnh, và điều đó nhờ một phần không nhỏ vào sự hiện diện ngoại giao mới của chúng tôi tại Hà Nội, Ngoại trưởng Blinken nói thêm. Chúng ta đang hợp tác về mọi thứ, từ cải thiện y tế cho đến mở rộng cơ hội kinh tế cho tất cả mọi người, đến đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng sạch. Chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, gắn kết, thịnh vượng, an toàn và có sức chống chịu. Một khu vực hòa bình và có nền móng là sự tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Đại sứ quán Mỹ mới sẽ cao 8 tầng. Nhờ đó, số cửa sổ làm hồ sơ lãnh sự sẽ tăng gấp 4 lần, để có thể xử lý được nhiều thị thực hơn và nhanh hơn. Dự kiến cơ sở mới này sẽ hoàn thành sau khoảng 6 năm, tạo việc làm cho tới 1.800 người dân sở tại, đồng thời đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam 350 triệu đô la, cũng theo lời ông Blinken phát biểu tại lễ khởi công. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 15 tháng 4 nói ông không hay biết về những vụ trục xuất công dân Nga phản đối chiến tranh ở Ukraine mà Việt Nam đã tìm cách thực hiện, nhưng ông cho biết ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Việt Nam về sự gây hấn của Nga, theo lời ông, trong các cuộc hội kiến tại Hà Nội trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới nước này. Câu hỏi được đưa ra cho ông Blinken tại cuộc họp báo ở Đại sứ quán Mỹ khi một phóng viên từ đoàn phóng viên tháp tùng ông đến Việt Nam hỏi về phóng sự điều tra mà VOA Tiếng Việt đăng tải vào thứ Bảy tuần trước. Bài báo tiết lộ ít nhất 3 vụ việc xảy ra tại Việt Nam vào năm ngoái và đầu năm nay, mà trong đó các kiều dân Nga cư trú tại nước này bị các cơ quan đại diện ngoại giao của Nga yêu cầu trục xuất vì họ phản đối cuộc xâm lược của nước họ nhắm vào Ukraine hoặc chỉ trích chính phủ Nga. Những vụ việc này nêu bật mức độ quyết liệt của nỗ lực mà Điện Kremlin thực hiện nhằm bóp nghẹt những biểu hiện phản đối chiến tranh của một số công dân Nga, ngay cả khi họ đang ở nước ngoài. Nó cũng cho thấy sự hợp tác của Việt Nam trong việc thực thi ý chí chính trị của Nga trên lãnh thổ của mình và bằng lực lượng chấp pháp của chính mình, khơi ra những câu hỏi về cách thức mà Việt Nam áp dụng luật pháp để giải quyết những trường hợp này, cũng như sự tôn trọng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
So first, I'm not aware of the deportations that you referenced. We did talk about Ukraine and about the Russian.
Tôi không hay biết về những vụ trục xuất mà anh nhắc tới, ông Blinken nói sau loạt câu hỏi của nhà báo John Hudson của báo The Washington Post, trong đó có câu hỏi đề cập đến những trường hợp người Nga này mà VOA đưa tin lần đầu tiên, trước khi xác nhận ông và các nhà lãnh đạo Việt Nam có bàn về Ukraine và về sự gây hấn của Nga ở Ukraine, theo lời ông. Ông nói Mỹ hiểu và công nhận rằng Việt Nam có lịch sử và quan hệ lâu dài với Nga, Nhưng đồng thời ông cũng nghe phía Việt Nam tuyên bố rõ ràng quan điểm của họ về việc tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, điều mà ông nói Nga đã vi phạm bằng cuộc xâm lược mà nước này đang tiến hành nhắm vào nước láng giềng. Tôi đã nghe rõ ràng từ những người đối thoại phía Việt Nam và tôi đã nghe họ tuyên bố công khai cam kết của họ và việc họ đề cao những nguyên tắc cơ bản vốn cũng đang bị đe dọa bởi sự gây hấn của Nga. Các nguyên tắc cốt lõi của Hiến chương Liên Hợp Quốc là sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, độc lập, Ngoại trưởng Mỹ cho biết. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ những điều đó. Họ đã thể hiện rõ ràng, họ đã nói như vậy một cách công khai và họ nhắc lại điều đó trong cuộc trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Ông nói thêm. Trước chuyến thăm của ông Blinken tới Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ trong một email hồi đáp yêu cầu bình luận của VOA về những trường hợp người Nga được nêu trong phóng sự điều tra, lên án các hành động của Nga ở Việt Nam là đe dọa trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và không tương thích với sự tôn trọng nhân phẩm. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các quốc gia mở cửa biên giới cho các cá nhân tìm kiếm sự bảo vệ quốc tế. Bộ đã và tiếp tục nhắc nhở các chính phủ tôn trọng nguyên tắc quốc tế là không hoàn trả người về nơi mà họ có thể bị tổn hại và các cam kết đối với Hiến chương Liên Hợp Quốc. Bộ nói, dường như nhắc tới việc nhà chức trách Việt Nam trục xuất hoặc có những biện pháp nhằm gây áp lực buộc những công dân Nga bị nhắm mục tiêu phải xuất cảnh. Kể từ khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra, Việt Nam nhiều lần nói rằng họ không đứng về bên nào trong cuộc chiến mà đứng về công lý và lẽ phải. Nhưng những hành động của Việt Nam, từ việc từ chối lên án cuộc xâm lược tại Liên Hợp Quốc, cho tới việc tiếp tay cho Nga đàn áp những công dân Nga phản chiến, cho thấy khoảng cách giữa lời nói và hành động. Riêng trong cách mà Việt Nam ứng phó với yêu cầu của Nga trục xuất công dân của chính họ, Việt Nam dường như đã lách những điều luật của chính mình, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người nước ngoài cư trú tại nước này, cũng như đi ngược lại các cam kết theo các điều ước quốc tế minh định trách nhiệm của các quốc gia thành viên trong việc bảo vệ những nhân quyền căn bản cho tất cả mọi người trên lãnh thổ của mình, theo các chuyên gia pháp lý. Một tin tức từ Nhật Bản, thưa quý vị. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida được di tản không hề hấn gì sau khi một nghi phạm ném thứ có vẻ là bom khói vào nơi ông đang phát biểu ngoài trời ở miền Tây Nhật Bản vào ngày thứ Bảy. Ông Kishida ẩn nấp sau khi nghe thấy một tiếng nổ lớn trong khi cảnh sát khống chế một người đàn ông tại hiện trường, theo hình ảnh video được truyền thông Nhật Bản trình chiếu. Một viên cảnh sát bị thương nhẹ trong vụ việc, báo Nikkei đưa tin, dẫn lời cảnh sát tỉnh Wakayama. Cảnh sát đang điều tra chi tiết về tiếng nổ lớn tại địa điểm diễn thuyết trước đó, ông Kishida nói khi tiếp tục bài diễn văn tranh cử của mình. Tôi xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng. Chúng ta đang ở giữa một cuộc bầu cử quan trọng cho đất nước chúng ta. Chúng ta phải cùng nhau tiếp tục việc này. Vụ việc gợi nhớ tới vụ ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe, nhà lãnh đạo hiện đại tại vị lâu nhất của Nhật Bản, bị bắn bằng súng tự chế vào tháng 7 năm ngoái khi đang vận động tranh cử nghị viện. Cái chết của ông Abe đã gây chấn động cả nước, nơi tội phạm súng ống cực kỳ hiếm, và đưa tới việc duyệt lại an ninh cho các chính trị gia, những người thường xuyên áp sát công chúng. Chánh văn phòng nội các Hirokazu Matsuno cho biết, cảnh sát đã được chỉ thị tăng cường an ninh và chính phủ sẽ làm những gì cần thiết để bảo đảm an ninh tại hội nghị thượng đỉnh mà ông Kishida sẽ tổ chức vào tháng sau của nhóm 7 cường quốc công nghiệp ở thành phố Hiroshima. Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói sẽ không có thay đổi nào đối với kế hoạch an ninh cho hội nghị của các ngoại trưởng G7 bắt đầu vào Chủ nhật tại thành phố nghỉ mát Karuizawa. Vụ việc xảy ra gần trưa ngày thứ Bảy tại cảng cá Saikaizaki ở tỉnh Wakayama, cách thành phố Osaka khoảng 65 km về phía tây nam. Ông Kishida đang được phục vụ hải sản đặc sản địa phương ngay trước vụ nổ, truyền thông đưa tin. Một nghi phạm nam 24 tuổi đến từ thành phố Kawanishi bị buộc tội cưỡng chế cản trở hoạt động kinh doanh. Từ chối phát biểu cho đến khi luật sư của anh ta tới, hãng tin Kyodo dẫn lời các nhà điều tra cho biết. Một đại diện của trụ sở cảnh sát tỉnh Wakayama nói với Reuters rằng ông không thể trả lời các câu hỏi về vụ việc. The Voice of America, VOA. Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.